cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Thơ Văn thứ nhất đoạn 3. Nói đến cách nào con cái yêu dấu của Chúa có thể biết lẫn nhau và sống chung với nhau. Thưa các bạn, câu cuối cùng của Thơ Văn thứ nhất đoạn 2 nên thuộc về ba câu đầu của đoạn 3 này. Tôi xin nhắc lại ở trong Thơ Văn thứ nhất đoạn 2 câu 29. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Nó là điều làm chứng rằng chúng ta biết Đấng Christ và ở trong Ngài. Thật là tốt lành khi chúng ta biết chúng ta ở trong Đấng Christ và được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cần có đời sống cưng xứng với điều mà chúng ta đã xưng nhận. Sứ đồ Giăng đang nói với chúng ta phương cách để chúng ta nhận biết người tin nhận Chúa Giêsu là bởi đời sống của họ, chứ không phải bởi môi miệng của họ. Sự công bình là đặc tính phổ quát trong gia đình của Đức Chúa Trời và con cái của Ngài. Con cái của Đức Chúa Trời đi theo Cha trên trời, họ mang đặc tính của Cha mình. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phân đoạn thứ nhất. Ở trong Thơ Văn thứ nhất đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3, nói đến tình yêu thương của Cha cho con cái của Ngài. Tôi xin đọc qua về phân đoạn kinh thánh này và sau đó chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng phần. Hãy xem Đức Chúa Cha đã cho chúng ta biết sự yêu thương là dường nào mà ban cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái của Ngài. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Bây giờ mời quý vị cùng xem trở lại câu thứ nhất. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật sự là con cái của Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Đây là một lời công bố rất tốt đẹp mà Giăng đã nói. Sứ đồ Giăng không dự đoán rằng chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhưng ông nói chúng ta thật sự là con cái của Ngài. Con cái của Đức Chúa Trời có thể nói một cách mạnh mẽ rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không hy vọng là trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nghĩ là chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta biết chắc rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn vui mừng và cảm tạ Ngài. Chúng ta không lên mình vì chúng ta, nhưng chúng ta hãnh diện vì chúng ta có một đấng chăn chiên tốt lành. Giăng nói rõ ràng, nếu chúng ta đã được sanh lại là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ bày tỏ ra trong đời sống xứng hợp với Đức Chúa Cha. Một con cái của Đức Chúa Trời không thể nào ở trong vị trí giả mạo. Vì thế, sứ đồ Giăng nói rằng, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật sự là con cái Ngài. Tình yêu thương mà Giăng đang nói ở đây là tình yêu kỳ lạ. Nó là tình yêu khác thường, một tình yêu mà nó không giống như cách bình thường. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta bằng cách nào? Tình yêu thương của Ngài tỏ bày trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng tiếp tục nói rằng, Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương của Ngài bằng cách ban cho con Ngài chết thay cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta để ý, có bao nhiêu người trong chúng ta có được những người yêu thương chúng ta và bằng lòng chết thay cho? Có bao nhiêu người bằng lòng chết thay cho người khác? Đức Chúa Trời đã yêu thương các bạn và Ngài thể hiện tình yêu thương đó. Đức Chúa Trời ban con Ngài chết thay cho các bạn. Động lực mạnh mẽ nhất cho thế gian này là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu cũng là một sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong gia đình của nhân loại. Một người nam yêu thương người nữ, một người nữ yêu thương người nam. Khi có tình yêu thương, họ hy sinh mọi sự cho nhau. Khi tình yêu của con người thể hiện thật sự với nhau, đó là một điều tốt đẹp, tuyệt vời. Nó là một năng lực mạnh mẽ. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài thì vượt trội hơn mọi điều chúng ta kinh nghiệm về tình yêu của con người đối với nhau. Một con cái thật sự của Đức Chúa Trời sẽ chứng minh sự sanh lại thuộc linh bởi việc dâng theo lời của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương tốt đẹp của Đức Chúa Trời nên là duyên cớ cho chúng ta hành động. Tình yêu thương cũng là duyên cớ chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là một tình yêu khác lạ. Vì thế, sứ đồ Giăng nói rằng, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng, hiện nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Điều này khiến tôi nhắc lại cho các bạn về sự cứu rỗi của chúng ta được thể trong ba thì. Quá khứ, tôi đã được cứu rỗi. Hiện tại, tôi đang được cứu rỗi. Và tương lai, tôi sẽ được cứu rỗi. Chúng ta để ý đến, trước nhất là quá khứ. Tôi đã được cứu rỗi. Chúa Giêsu đã nói, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Trong Tin Lành Giăng, đoạn 5, câu 24. Trong giờ phút các bạn tin cậy đấng Christ, các bạn nhận được sự sống đời đời. Các bạn được sanh lại. Các bạn được sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Khi Giăng diễn đạt lời, các con cái bé nhỏ, đó là những con cái của Đức Chúa Trời. Giăng nói, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào. Tại sao chúng ta được như thế? Bởi vì chúng ta là con cái của Ngài. Ngài đã ban tình yêu thương của Ngài cho con cái của Ngài, và họ đáp lại tình yêu thương của Ngài bằng đời sống và làm vui lòng Ngài. Đây là điều mà các bạn và tôi cần phải chú tâm thực hiện. Điều thứ hai, hiện tại, tôi đang được cứu rỗi. Phao-lô nói ở trong Philip đoạn 2, câu 12-13. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Và trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Tại đây, sứ đồ Giăng cũng nói rằng chúng ta cũng đi theo chiều hướng như vậy. Nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp tục vâng theo lời của Ngài. Chúng ta tiếp tục tăng trưởng, phát triển và chúng ta tiếp tục gìn giữ đức tin của Cơ Đốc nhân. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang được cứu rỗi. Và đến điều thứ ba hay là thì thứ ba, nói đến tương lai. Tôi sẽ được cứu rỗi. Khi Chúa Giêsu trở lại lần nữa để tiếp rước những người thuộc về Ngài, bấy giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được giai đoạn sau cùng của sự cứu rỗi. Tội lỗi sẽ không còn quyền lực trên chúng ta nữa, và chúng ta sẽ ở với Chúa cho đến đời đời. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thơ văn thứ nhất, đoạn 3 câu 2. Hỡi kẻ rất yếu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta để ý đến lời của Giăng nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ, tức là hiện nay, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Hiện nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chứ không phải ngày mai. Đó là một phần rất tốt đẹp. Thế giới này chắc chắn không hiểu chúng ta bởi vì họ không hiểu Đức Chúa Trời. Nó là một sự soi sáng thuộc linh và chúng ta được điều này bởi nhờ sự sức dầu của Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng làm cho điều này trở nên hiện thực cho chúng ta. Và các bạn thấy rằng chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Đức Thánh Linh xác chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Giăng nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng có người nói với tôi, mục sư, tôi lấy làm thất vọng một chút về mục sư. Tôi nghĩ rằng mục sư cần nên đi xa hơn nữa một chút. Tôi đồng ý với các bạn ở điểm đó. Tôi mong rằng tôi muốn trở nên một người tốt hơn và tôi mong ước biết thêm nhiều về lời của Đức Chúa Trời. Vâng, tôi đồng ý là tôi muốn đi xa hơn, tôi muốn trở nên tốt hơn. Nhưng xin đừng thất vọng về tôi, và tôi cũng không thất vọng về các bạn nữa. Bởi vì, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đây là một viễn ảnh rất tốt đẹp. Ngài thấy trong các bạn và trong tôi những gì Ngài có thể làm cho chúng ta. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không bỏ tôi. Nếu tôi nghĩ Đức Chúa Trời bỏ tôi sẽ trở nên thất vọng. Nhưng Đức Chúa Trời không làm như thế. Có một câu chuyện được nói về một vị tướng Do Thái khi người ta mang đến trong một tấm bảng đá cẩm thạch lớn. Ông đi xung quanh nhìn và nói rằng, đá cẩm thạch này rất đẹp và tuyệt vời. Lúc bấy giờ một người cận vệ đứng kế bên và nói, còn tôi chỉ thấy một miếng đá cẩm thạch lớn, có thế thôi. Vị tướng Do Thái này giải bày thêm, anh không thấy điều mà tôi thấy hình của vua David trong đó. Người lính cận vệ nhìn một lần nữa và nói lại, tôi không thấy gì. Vị tướng Do Thái nói, giờ đây tôi sẽ diễn dịch cho anh thấy những gì tôi thấy trong tấm đá cẩm thạch này. Đức Chúa Trời nói, Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúa thấy những gì mà Ngài sẽ làm cho chúng ta trong một ngày sắp tới. Chúng ta thất vọng khi chúng ta thấy người khác ở trong tình trạng hiện tại. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta khi chúng ta sẽ được biến đổi và chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Đây là một bối cảnh sáng chói cho chúng ta. Đây là một điều vui mừng mà chúng ta thấy rằng dầu ngày nay con người của tôi và các bạn có xấu xa, nhưng khi chúng ta đã trở lại tin nhận Chúa được Ngài biến đổi và Ngài nhìn thấy chúng ta trong một diễn ảnh tương lai tốt đẹp sau này. Chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ thấy Đấng Christ vinh hiển. Chúng ta không thể trở nên bằng với Chúa, nhưng chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài trong phương cách chúng ta. Điều này không có nghĩa rằng tất cả chúng ta sẽ giống như người máy hay sẽ giống như bản sao chép. Chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, nhưng với cá tính riêng của chúng ta, với một cá nhân riêng của chúng ta, Ngài không hủy bỏ con người của chúng ta, nhưng Ngài sẽ đem con người của chúng ta đến mức đầy trọn trong một vị thế mà chúng ta trở nên giống như Ngài. Không phải giống hệt như hai khuôn mẫu, như hai hình đúc, nhưng chúng ta giống như Ngài. Tôi sẽ lấy một thí dụ để giải bài thêm. Khi tôi nói, tôi là người Việt Nam giống như anh em. Điều này không có nghĩa rằng tôi hoàn toàn giống với anh em như hai hình mẫu. Nhưng tôi muốn nói với anh rằng, chúng ta cùng có màu da vàng, tóc đen và nói tiếng Việt Nam. Nó là một điều tốt lành trên thiên đàng vì chúng ta yêu mến mọi người. Tôi rất hứng khởi vì điều đó. Nhưng còn một điều hứng khởi nữa đối với tôi là mọi người sẽ yêu mến tôi. Đó là một thay đổi lớn mà tôi đang mong chờ. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đây là một khích lệ lớn cho đời sống cơ đốc nhân. Tôi nghĩ rằng không có điều nào khác giống như vậy. Và tiếp đến trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 3. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Nếu các bạn tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào một ngày sắp tới, các bạn sẽ trở nên giống như Ngài. Điều đó sẽ tạo nên duyên cớ cho các bạn sống một đời sống thánh sạch dưới thế gian này. Tôi biết thật là một sự khích lệ lớn cho đời sống thánh khiết. Hiện nay, chúng ta không có tốt đẹp, nhưng chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời trong một ngày sắp đến. Không có một khích lệ nào bằng việc học hỏi lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ngày nay chúng ta thấy nhiều người sống trong sự buông lung thả trôi, nhưng lại nhấn mạnh trên lời tiên tri. Tôi nghe nhiều người nói rằng, tôi đang chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Anh em thân mến, câu hỏi của tôi không phải là các bạn có chờ đợi Chúa trở lại hay không, nhưng các bạn đang sống như thế nào dưới thế gian này. Cách sống của các bạn xác định các bạn có thật sự chờ đợi Chúa Giêsu trở lại hay không. Chúng ta sẽ hoàn tất mục tiêu của chúng ta vào một ngày sắp đến. Jerusalem mới sẽ là nơi chúng ta sẽ đến. Nơi đó, Ngài sẽ lau ráo tất cả nước mắt. Sẽ không có lo buồn hay là đau đớn nữa. Tất cả mọi sự đều tốt lành. Nhưng có một điều tốt lành đụng với tôi. Nó được nói ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 5. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đó là những gì tôi thích. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi có thể nói một cách thành thật với chính tôi. Tôi chưa hề trở nên một người mà tôi muốn trở nên. Giờ đây tôi là một người đứng tuổi và bắt đầu ở trong giai đoạn mà tôi chỉ có một giấc mơ nhỏ. Và khi tôi nhìn trở lại đời sống của tôi nhận biết rằng tôi chưa có trở nên một người mà tôi muốn trở nên. chưa hề trở thành một người giảng tốt như tôi muốn. Tôi chưa hề giảng được bài giảng mà tôi muốn. Tôi cảm ơn một số người có lời nói tốt về tôi, nhưng tôi biết trong lòng của tôi mong ước có thể làm tốt hơn. Tôi chưa trở nên một người chồng tốt như tôi mong ước. Như tôi đã đề cập trước đây, có thời gian tôi bị bệnh và cần phải nghỉ ngơi trong khoảng 3 tháng. Lúc bấy giờ, vợ tôi và tôi ngồi cạnh với nhau để nói về những việc đã qua. Nhiều điều đã xảy ra ở trong đời sống của chúng tôi trước đây. Tôi xem xét lại đời sống của tôi và tôi thấy rằng tôi chưa trở thành một người chồng tốt mà tôi mong muốn. Tôi cũng chưa trở thành một người cha tốt như tôi mong muốn. Có một số người nói rằng hiện nay tôi để ý và chăm sóc nhiều cho các cháu ngoại. Thật sự tôi muốn bù đắp một phần nào mà tôi đã không làm tốt cho chính con của tôi trước đây. Thưa các bạn, tôi chưa hề đạt được mục tiêu mà tôi mong muốn. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về phương cách mà Ngài đã dẫn dắt đời sống của tôi. Ngài đã đối xử tốt cho đời sống của tôi, và tôi vui mừng với công tác giảng dạy Kinh Thánh trên đài phát thanh. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho tôi có cơ hội để hầu việc Chúa trong công việc này. Tôi không bao giờ quên về ơn Chúa về điều đó. Tôi chưa đạt được mục tiêu của tôi. Nhưng Chúa nói, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Chúa đã nói điều này với tôi, và Ngài cũng nói điều đó với các bạn nữa. Chúng ta có thể khởi sự lại một lần nữa. Các bạn sẽ sống với một sự sống đời đời, và các bạn sẽ đạt được mục tiêu của các bạn. Đó là điều tốt lành khi chúng ta tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Ngài. Nhưng không những chỉ trong đời này, nhưng trong cõi đời đời nữa. Đó là một bối cảnh tốt đẹp trước mặt chúng ta. Thưa các bạn, tại đây sứ đồ Giăng đang nói với chúng ta về tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Cha cho con cái của Ngài. Tôi đã được cứu rỗi, tôi đang được cứu rỗi, và tôi sẽ được cứu rỗi. Nó sẽ trở nên tuyệt vời trong một ngày sắp đến. Vì thế, xin các bạn đừng thất vọng với tôi, và tôi cũng không thất vọng với các bạn nữa. Các bạn thân mến, tôi cảm ơn Chúa vì lời dạy của sứ đồ Giăng cho các con cái Chúa ngày xưa. Nhưng lời này cũng áp dụng cho tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu và đã trở thành con cái của Ngài. Trong khi tôi và các bạn còn mang bản thể xác thịt, còn sống ở trên thế gian này, chúng ta có những sự thiếu sót. Nhưng Chúa sẽ biến cải đời sống của chúng ta lần lượt ở dưới thế gian này. Và một ngày sắp đến, trong cõi tương lai đời đời, khi chúng ta trở về gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ được Chúa biến đổi và trở nên giống như Ngài. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì chúng ta là người đã mang hạt giống của Đức Chúa Trời, mang sự sống của Đức Chúa Trời, mang bổn tánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ ban chúng ta sự sống phước hạnh đời đời ở trong nước của Ngài. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.